Lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ 16 thường niên, ngày 23 tháng 7 năm 2022. Lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ 16 thường niên, ngày 23 tháng 7 năm 2022. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ bảy sau một tuần lễ làm việc vất vả, ta quay về với Chúa qua mẹ Maria. Anh chị em đến với mẹ chiều thứ bảy, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho tất cả những người xin khấn nguyện ở khắp nơi trên thế giới chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Nhờ mẹ lòng thương xót ban cho ơn bình an, ơn chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn, ơn hoán cải và những ơn như lòng mong ước. Qua lời truyền cầu của mẹ, xin Chúa nhận lời anh chị em. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ 16 thường niên. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Jeremia chương 7 câu 1 đến câu 11. Bài trích sách ngôn sứ Jeremia. Đây là lời Đức Chúa phán với ông Jeremia: Ngươi hãy đứng ở cửa đền thờ Đức Chúa và tuyên bố những lời sau đây. Tất cả những người Juda qua cửa này vào thờ phượng Đức Chúa, hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Israel phán: Hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. Đừng ỷ vào lời giả dối sau đây. Đền thờ của Đức Chúa, đền thờ của Đức Chúa đã có đền thờ của Đức Chúa. Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật sự đối xử công bình với nhau, không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc họa vào thân, thì ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này trong phần đất ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. Nhưng các ngươi lại ỷ vào những lời dối trá vô giá trị: trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Ba An và đi theo các thần lạ các ngươi không biết, rồi lại vào nhà này nơi danh ta được kêu khấn đến trước mặt ta mà nói: chúng ta được an toàn. Sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì? Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? Ta thấy rõ hết. Sấm ngôn của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Mấy anh em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài siết bao khả ái. Mánh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tơi được khuôn viên đền vàng. Cả thâm con, tâm thân con cùng là tất giả, nhưng hướng lên Chúa trời hàng sông mà hơn hờ reo mừng.
Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài siết bao khả ai.
Lạy Chúa Tế Càn Khôn, là Đức Chúa, là Thiên Chúa con thờ. Ngay chim sẻ còn tìm được mai âm, canh nhạn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ của Chúa.
Lạy Chúa Tế Càn Khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ai.
Phúc thay người ở trong thanh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, càng tiến lên họ càng mạnh bước.
Lạy Chúa Tế Càn Khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ai.
Một ngày tại khuân viên thanh điện quý hơn cả ngàn ngày. Thà con ở cổng đền Thiên Chúa vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân.
Lạy Chúa Tế Càn Khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ai.
Hallelujah, hallelujah. Hãy khiêm tôn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em. Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 câu 24 đến câu 30. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rẫy lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, mỗi ngày 13 thì chúng ta hay đến với mẹ Fatima. Hôm nay thứ bảy chúng ta cũng chạy đến với mẹ. Và anh chị em nghe lời mẹ nhắn nhủ, bài hát. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Có những người làm được vế thứ ba, tức là nâng lần hạt mân côi. Rồi cũng có người làm được vế thứ hai là tôn sùng trái tim mẹ. Nhưng khó nhất là vế thứ nhất, là mệnh lệnh thứ nhất. Có lẽ chính vì thế mà bài hát đặt mệnh lệnh khó nhất lên đầu tiên. Nếu mà không làm được cái này thì làm hai cái kia chẳng ăn thua gì. Mà nếu làm hai mệnh lệnh kia thì phải đi đến cái mệnh lệnh cuối cùng là cải thiện đời sống. Cải thiện đời sống là kết quả của việc lần chuỗi mân côi và tôn sùng trái tim mẹ. Nếu tôi thực sự tôi yêu mến mẹ, tôn sùng trái tim mẹ, thì tôi siêng năng lần hạt mân côi. Và nếu tôi siêng năng lần hạt mân côi thì chuỗi mân côi ấy phải thành lời kinh mân côi sống trong cuộc đời của tôi, là tôi cải thiện đời sống. Mà không phải đến năm 1917 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima mới kêu gọi ta cải thiện đời sống. Mời anh chị em và các bạn hôm nay chúng ta lật ngược lại dòng lịch sử. Trong sách ngôn sứ Jeremiah, ngay thời đó Đức Chúa các đạo binh đã phán: hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi. Cải thiện lối sống và hành động. Mỗi người có cách sống và hành động của mình. Cái cách sống ấy, hành động ấy, nó chưa hay, chưa tốt, chưa đẹp thì ta phải thay đổi, phải cải thiện nó, tức là làm cho nó tốt hơn, làm cho nó hay hơn, làm cho nó đúng hơn, làm cho nó đẹp hơn. Mà ngày 13 tháng 7, buổi chiều tối 6:30, khai trương karaoke Hát Cho Nhau Nghe tại quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót. Tôi nói với anh chị em và các bạn ngay giữa quán cà phê ấy, để cho mọi người cùng nghe, không phải chỉ người Công giáo, nhưng mà người không Công giáo và cả những người không tin Chúa muốn đến quan sát, muốn đến để coi có sinh hoạt như thế nào. Tôi nói rất rõ là mình cần bốn cái lối sống: sống đến đây, sống vui, sống khỏe, sống đúng và sống đẹp. Nếu mình xét thấy bốn cái lối sống ấy chưa được thì mình phải cải thiện nó đi. Nếu tôi chưa vui, nếu tôi sống chưa khỏe, khỏe không phải chỉ là thân xác khỏe mạnh để mà đi đánh nhau, để mà giữ võ giữ ngoài, mà cái khỏe về tinh thần nữa. Khỏe thân xác, khỏe tinh thần. Sống vui, sống khỏe, sống đúng và sống đẹp. Nếu bốn điểm đó chưa có, chưa được, chưa hay, chưa tốt thì tôi phải cải thiện. Cải thiện lối sống và hành động. Đó là lời mời gọi mà Chúa nói với Jeremiah là đi nói cho người dân Do Thái thời đó biết. Và lời ấy ngày hôm nay cũng đang vang vọng và nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, những tông đồ của lòng Chúa thương xót, những người con của lòng thương xót Chúa đang bước đi
trong thương xót.
Bước đi
trong thương xót.
Thì mỗi ngày hãy lo mà cải thiện lối sống và hành động của mình. Đừng bao giờ dừng lại. Tôi sống vậy là được rồi, tôi làm như thế là tốt rồi. Không. Mỗi ngày nhật tân, nhật nhật tân, hữu nhật tân. Mỗi ngày một mới, mỗi ngày một mới, mỗi ngày một mới. Nên tôi nói với anh em, nhóm Khát Vọng Lòng Thương Xót, trong quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót, là đừng bao giờ dừng lại. Đừng bao giờ bỏ quán mình như vậy là tốt rồi. Phải coi lại từng ngày, cách phục vụ của mình tốt chưa, đồ ăn thức uống của mình đã ngon chưa, quán mình đã đẹp chưa, đã sang chưa. Cái sang không phải là sự lộng lẫy, không cần. Nhưng mà cái sang đây là cái sang của một, có một chút xíu nghệ thuật nào đó. Đừng có nhếch nhác, đừng có bừa bãi, đừng có quá thường. Sống khó nghèo không phải là sống bần cùng, không phải là sống nhếch nhác, không phải là sống lôi thôi bần thiểu, không phải. Đấy, phải cải thiện lại cái lối sống đó. Sống mà lúc nào cũng màu mè, hoa lá cành, rồi khoe vàng, khoe dầu, khoe của, khoe này, khoe này khác. Bỏ cái lối sống đó. Nhưng mà lối sống mà nó nhếch nhác, mà lối sống mà nó lôi thôi, mà nó bẩn thỉu cũng không chấp nhận được. Phải cải thiện lối sống. Thì mình phải coi lại coi trong quán của mình, mỗi ngày mình phục vụ có tốt chưa, đồ ăn thức uống như thế nào, rồi bố trí từ ánh sáng, từ âm thanh, mỗi ngày mỗi thay đổi, đổi mới. Bước vào quán mà thấy ở hôm nay nó như thế này, mai thấy như thế nào, thế kia, thì người ta cảm thấy có cái gì hấp dẫn, hứng thú hơn. Còn vô mà thấy một ngày như mọi ngày, vũ như cẩn, vẫn như cũ, thì nó dễ đi đến chỗ nhàm chán. Vậy mà anh chị em bảo món ăn tinh thần của cha cứ mỗi ngày nó mỗi mới. Bảo khi nào tôi hết món này thì tôi lại phải ngồi nghĩ ra cái món khác. Mà không phải là tôi nghĩ, mà Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn. Không có Chúa soi sáng hướng dẫn thì con nghĩ dời cũng thế thôi. Mà cái nghĩ của con người mình thì sẽ không cuốn hút được người khác đâu. Phải để cho Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn. Chúa sức dầu vào môi miệng người nói và sức dầu vào lỗ tai và tâm hồn người nghe cơ mà. Chúa không sức dầu thì vứt đi hết. Vì thế mà anh em mình cứ cố gắng đổi mới mỗi ngày. Vì đối với Chúa, lúc nào cũng mới, lúc nào cũng là sáng tạo. Không phải Chúa sáng tạo nên con người vũ trụ thế gian này 7 ngày, đến ngày cuối cùng con người xong rồi Chúa amen tắt đèn đi ngủ, coi như là xong rồi. Không, mỗi ngày mỗi sáng tạo, mỗi ngày mỗi tạo dựng. Công trình sáng tạo, công trình tạo dựng ấy, Chúa mời gọi con người cộng tác vào để làm cho quả đất này nó đẹp hơn, xanh hơn, để làm cho thế giới này nó vui hơn, nó dễ thương hơn. Và mỗi người chúng ta cũng thấy ngay chính bản thân mình, từ thể xác đến tinh thần, so với những thế hệ trước chúng ta thấy khác không? Khác nhiều chứ. Hôm vừa rồi 19 tân linh mục, hồi xưa là mấy chú dự bị ở trung tâm mùa vụ này, học năm dự bị ở đây, sau đó thì mới lên học triết học thần ở Đại Chủng Viện và được trụ chức linh mục. 19 anh em về trung tâm mùa vụ tạ ơn. Tôi nhìn tôi thấy linh mục nào cũng to, cao, khỏe so với chúng tôi ngày xưa, và bây giờ thì thấy chúng mình bé, không có to con tốt tướng như anh em bây giờ. Vì họ được sinh ra lớn lên trong thời buổi mà đầy đủ, biết là được uống sữa ngay từ bé cho nên xương cốt khỏe, nó phát triển tốt. Còn mình thì khoái ăn sang ngay từ nhỏ, suốt đời ăn sang, cho tới bây giờ vẫn ăn sang mà. Sáng ăn khoai cho tới giờ thì lấy đâu mà ra chất nó bổ dưỡng, nó khỏe to, xương cốt tốt tướng được. Thì ta thấy luôn có sự đổi mới. Luôn có sự đổi mới. Mà nếu mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà mình cũng không tìm những phương cách mới phù hợp với thế hệ ngày hôm nay, thời đại ngày hôm nay, não trạng ngày hôm nay và những nhu cầu, những xu hướng ngày hôm nay, thì mình cũng mãi mãi đi theo, lẹo đẽo đi theo người ta. Cho nên tôi nói với anh em, có những cái phương tiện gì mới, có cái cách thức gì mới, chị anh em cứ phát huy. Vì lời mời gọi của Chúa lại cải thiện lối sống và hành động. Không có dậm chân tại chỗ được. Nhưng mà cũng suy nghĩ, lúc nào thu suy nghĩ coi, còn cách nào khác không? Còn cách nào khác không? Phải suy nghĩ, động não. Có cách nào khác không? Cách nào hay hơn không? Không hay hơn thì nó khác hơn cũng được rồi. Nó khác làm cho người ta cảm thấy mới, được rồi. Cho nên anh em bố trí như vậy, tôi nói hôm nay thế này, mai thế kia, lúc nào cũng phải xoay đủ mọi kiểu. Cái khó nó không bó cái khôn, nhưng mà cái khó nó phải ló cái khôn. Là như vậy. Tôi sống quan niệm phải là như thế. Cái khó ló cái khôn ra. Những khó khăn thử thách nó không chặn đường của ta, nhưng mà nó làm cho ta khỏe hơn, đủ nghị lực hơn để tiếp tục dẫn bước đi tới, để đối diện với những khó khăn lớn hơn nữa. Còn nếu mà không có khó khăn, khi gặp một cái khó khăn không là mình gục rồi, phải không? Bỏ cuộc rồi. 10 năm chinh chiến lòng thương xót Chúa mà. Bao nhiêu khó khăn trở ngại mình đã vượt qua rồi. Cho nên bây giờ có khó khăn này, có trở ngại nọ, rồi có người này nói này, người này phê bình kia, người này thọc gậy bánh xe, người kia nắm đá giơ tay, chúng tôi vẫn cứ cười xòa. Vậy à? Chuyện thường thôi, bình thường thôi, có gì đâu. Hoảng lên, mới gặp một chuyện gì khó khăn đó, hoảng lên, bối rối, không biết xử lý làm sao. Sao lãnh đạo được? Lãnh đạo càng gặp khó khăn bao nhiêu thì mình càng chứng tỏ bản lãnh của mình bấy nhiêu chứ. Lãnh đạo hơi gặp cái khó khăn, hơi gặp cái mâu thuẫn, hơi gặp cái chống đối là rụt lại, rồi lo mất lòng người này, rồi phải làm đẹp lòng người nọ, rồi phải chiều lòng người kia. Không rỗi hơi mà làm chuyện đó. Chỉ làm đẹp lòng Thiên Chúa mà thôi. Và làm tốt cho mọi người là được rồi. Còn người ta có nhận hay không nhận, chuyện đó của người ta. Ngay cái thiện ý của mình họ cũng bóp méo được cơ mà. Có sao đâu. Cho nên cải thiện lối sống, đừng cứ ỷ vào lời giả dối này. Có đền thờ Đức Chúa, có đền thờ Đức Chúa. Đừng ỷ vào rằng là tôi là công giáo. Đừng ỷ rằng tôi là tông đồ lòng thương xót. Đừng ỷ rằng là tôi là theo đoàn thể nọ, tôi theo đoàn thể kia. Cũng đừng ỷ rằng là tôi là linh mục, tôi là tu sĩ. đừng có ỷ vào cái đó mà không chịu cải thiện lối sống và hành động. Bằng cách là đối xử công bình với nhau. Chúng ta thường đối xử không công bình, không công bằng. Nhất là những người có chức có quyền thì luôn luôn là được ưu đãi, đúng không? Ưu tiên, ưu ái, cái gì cũng ưu hết. Vừa người ta vừa có chức, vừa có quyền, vừa có tiền. Đáng lẽ họ đã được như vậy rồi thì họ không thể chấp nhận được cái ưu đãi, ưu ái, ưu tiên chứ. Những người mà ưu được ưu ái, ưu tiên, ưu đãi phải là những người thấp cổ bé miệng, có đúng không? Phải là những người mà khố rách áo ôm, phải là những người mà cô thế cô thân. Còn đây những người thấp cổ bé miệng, khố rách áo ôm, cô thế cô thân, không có ai trong lưng, không có chức tước địa vị gì thì là những người luôn luôn xếp hàng bét. Ưu tiên, ưu ái, ưu đãi phải là những người có quyền, có chức, có tiền và có sắc. Vậy thì mình càng làm cho sự bất công nó càng nhiều hơn nữa. Nó càng làm cho khoảng cách giữa giàu nghèo, giữa sang hèn, nó càng ngày càng xa ra vời vợi, không có nối lại được. Tôi nhiều khi dễ bị bức xúc trước cái cảnh bất công. Ở ngoài đời người ta đối xử bất công, còn trong đạo cũng đối xử bất công là sao? Trong nhà dòng cũng đối xử bất công là sao? Trong anh em linh mục với nhau mà cũng đối xử bất công với nhau là sao? Ngươi phải thật sự đối xử công bình với nhau, không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ. Ngoại kiều là người lạ mà, trên đất trên ráo mình ức hiếp dễ. Rồi cô nhi quả phụ là những người mà không có ai bênh đỡ. Cô nhi không bố không mẹ. Quả phụ là những người không có chồng hoặc là chồng chết. Quả phụ chồng mất rồi sống một mình. Ai nâng đỡ họ? Những người mà không có những người khỏe để mà che chở bảo vệ họ thì mình lại là ức hiếp họ. Nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chúc họ và thần, thì ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này, trong phần đất ta ban cho các ngươi, cho cha ông các ngươi đến muôn đời. Nếu giữ như thế, dưới sự công bằng, dưới sự bác ái, cần nhất là công bằng, không ức hiếp những người cô nhi quả phụ, cô thế cô thân. Đối xử công bằng đi. Thì Chúa sẽ chúc phúc, Chúa ban ơn. Ngược lại, ỷ vào những lời dối trá vô giá trị, những người là ta đây là có đền thờ Đức Chúa, ta đây là đạo gốc, ta đây là tông đồ lòng thương xót, ta đây là linh mục tu sĩ, ta đây là có chức có quyền, ta đây là người ân nhân, ta đây là người có thần có thế. Mà các ngươi trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần ban, đi theo thần lạ, làm những việc trái tai gai mắt đấy, làm những việc thất nhân ác đức đó, rồi lại vào nhà nơi danh ta được kêu khấn, đến trước mặt ta mà nói chúng ta được an toàn, sau đó cứ tiếp tục làm điều ghê gớm, ghê tởm ấy, thế nghĩa là gì? Cứ đến nhà thờ rước sách lễ lại đinh đình đủ thứ hết, tổ chức hết nghi thức này nghi thức nọ, hãnh diện vào tôi làm như vậy là tốt rồi, rồi về nhà thì gian tham, rồi bất công, rồi trong cộng đoàn thì đối xử thiên vị đủ mọi thứ hết. Thế nghĩa là gì? Các ngươi coi nhà này nơi danh ta được kêu khấn là hang trộm cướp hay sao? Coi cái cộng đoàn này, coi cái ngôi đền thờ này, coi cái nhà thờ này là hang trộm cướp à? Đến đây thì cứ lễ bái linh đình xong ra về làm những chuyện sai quấy bậy bạ, bất công. Ta thấy rõ hết. Câu kết nghe rất sợ. Không phải Chúa đặt camera đâu. Chúa không cần camera. Chúa thấy và biết hết những cái gì kín trong lòng ta, những cái gì suy nghĩ, suy tính. Chúa thấy, biết hết. Cho nên là đừng sợ người ta thấy. đừng sợ người ta phê phán mà hãy sợ chính Chúa thấy. Và khi Chúa thấy biết hết mọi sự thì ta lại càng tạ ơn Chúa vì Chúa thấy sự yếu đuối của con. Chúa thấy những cái mà người ta không thấy. Thấy cái nỗi oan ức của mình, nỗi oan khiên của mình, thấy cái động cơ của mình. Và lòng thương xót của Chúa càng thấy rõ bao nhiêu thì Chúa càng xót thương bấy nhiêu. Và lòng thương xót của Chúa thấy rõ bao nhiêu thì Chúa cũng đối xử công bằng bấy nhiêu. Lòng thương xót, khoan giãn để cho cỏ lùng và lúa cùng mọc lên. Nếu mà Chúa xử tách bạch ra thì quá dễ rồi. Quá dễ rồi. Dễ không? Quá dễ rồi. Vừa mới ngóc ngóc đầu lên nhổ sạch hết cho tao, cho nó rồi đi. Mà lại để cho cả hai cùng lớn lên. Người lành, người dữ, kẻ tốt, người xấu, ánh sáng bóng tối cùng lớn lên. Lòng thương xót đấy. Tại sao Chúa để như vậy? Tại sao Chúa để như vậy? Chúa để như vậy là để cho cỏ lùng ấy, người xấu ấy còn được hưởng lòng thương xót của Chúa, có cơ may, có cơ hội, có thời gian mà cải thiện lối sống và hành động để được cứu. Còn nếu mà nhổ ngay thì họ không còn cơ hội, cơ may để cải thiện lối sống và hành động thì họ hư mất đời đời rồi. Mà Chúa nói ta không muốn bất cứ một ai hư mất. Những kẻ cha ta trao phó cho ta thì ta không muốn bất cứ một ai hư mất. Trừ những người nào họ muốn hư mất mà thôi. Đợi mãi cho đến ngày cuối cùng. Lúc đó, giờ của lòng thương xót hết. Giờ của sự công thẳng. Chờ đến giờ của sự công thẳng. Giờ của việc mà cỏ lùng một bên, lúa tốt một bên, người lành một bên, kẻ dữ một bên. Sẽ có một ngày, có một ngày, sẽ đến một ngày đó mà. Từ từ, đừng có vội. Nhiều khi mình cũng sốt ruột lắm, muốn Chúa xử lý cho nó nhanh lên. Trắng ra trắng, đen ra đen, cứ để mãi đi, nhập nhà, nhập nhằng, tranh tối, tranh sáng như thế này, sao mà chịu được Chúa. Chúa cười, Chúa bảo, nếu mà ta xử ngay bây giờ thì con... Trả lời Trần Đình Long, con là cỏ lùng hay là lúa tốt vậy? Nói đi. Lạy Chúa, thôi, Chúa khoan đi. Chúa mà xử bia thì anh là cỏ lùng hay lúa tốt? Cỏ lùng. Mà cỏ lùng thì làm cái gì? Quăng vào lửa, cắt đi. Anh có muốn không? Trần Đình Long, con có muốn không? Thì Chúa nói gì nói, cái thằng bên cạnh nó cỏ lùng thì Chúa cứ nhổ nó đi. Còn con thì Chúa cứ để cho con, từ từ rồi con tốt. Tại sao mày bắt tao nhổ nó đi mà tao lại phải để mày lại là sao? Tại sao mày muốn tao xót thương mày mà lại không cho tao xót thương nó là sao? Thì tại nó là cỏ lùng, còn mày là cỏ gì? Con là cỏ dại. Mày là cỏ gai chứ đừng có nói. Nó còn hơn cả cỏ lùng với con à. Thế thì con có muốn không? Dạ thưa Chúa, vậy thôi đi, để. Vậy thì đừng có ngứa mắt nhé. Đừng có khó chịu nhé. Khi thấy những sự dữ chung quanh mình, khi thấy những người mà làm những điều trái tai gai mắt, trái tai gai mắt, khó chịu lắm. Vì giờ của lòng thương xót vẫn còn đang được kéo dài. Chúa nói với thánh nữ Faustina là vì con và những người kêu cầu lòng thương xót của ta mà ta kéo dài thời gian của lòng thương xót, để cho những người tội lỗi có cơ may mà quay trở về. Còn nếu mà ta xử thẳng giờ của sự công bằng đến thì những người ấy không có cơ hội được cứu đâu. Những ấy là tôi đây, là anh, là chị, là mỗi người chúng ta đây. Xin Chúa cho mình có được lòng thương xót như Chúa, biết xót thương anh em mình, biết chấp nhận anh em mình là cỏ lùng. Và xin Chúa cho mỗi người chúng ta, dù là cỏ lùng, vẫn đón nhận lòng thương xót của Chúa để trở thành lúa tốt. Mời anh chị em cùng hướng về Đức Mẹ, lấy bài hát Chút tình con thơ, trang 97 của nhạc sĩ Nguyễn Duy. Chút tình con thơ, trang 97 trong kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Mẹ ơi, trên trần gian chưa thấy ai đến nhờ mẹ mà mẹ không thương giúp. Xin mẹ thương giúp mỗi người chúng con nhận biết lòng thương xót của Chúa, dù chúng con là cỏ lùng, để chúng con mau chóng trở thành lúa tốt và biết xót thương những anh em cỏ lùng sống chung quanh chúng con, để qua gương sáng của chúng con, cỏ lùng ấy cũng trở thành lúa tốt. Mẹ ơi, trên trần gian con chưa thấy ai đến nhờ mẹ mà mẹ không thương giúp. Mẹ ơi, con biết rằng tình mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ. Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng, mẹ là niềm tin cho người lữ thư, mẹ là niềm vui cho người buồn đau, mẹ là ủi an cho người đơn côi. Mời anh chị em lấy trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy được Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chào đời Chúa.